nó cắt cái sừng của người ta. Tôi cũng biết nữa, chị bị sợ nó đánh nhau á, thấy không? Nó hút nhau, nó bị thương là tổn hại, cho nên nuôi bò đực để lấy giống đó, cắt cái sừng của người ta. Còn móng tay của quý vị mà nó dài quá, thôi cắt cái ngón đi cho rồi đi, là một cái ngón tay của quý vị đó mà đứt đó, mấy chục ngàn bạc đó là giải phẫu để mà nối lại, giải phẫu để mà vá lại đó, mấy chục ngàn bạc đó quý vị à. Vậy mà cái đầu của người ta trong đó đem cắt rồi nào, tôi cũng biết thì sao nữa. Cái ngón tay bị đứt đó quý vị, nó phải nối, là nó phải bọc lại à, giải phẫu mấy lần đó, một lần mười mấy ngàn đó, là chứ không phải đơn giản đâu. Là rồi thấy ở Mỹ cũng vậy, Úc cũng vậy à, mỗi lần mày giải phẫu cái mười mấy ngàn. Vậy mà nó đầu của người ta đem là cắt trong đó, cho nên ai làm bậy mình làm theo chết à, nghe lời Phật đi. Cảnh giới trước mắt đó quý vị, rồi hiển hiện trước mắt, coi chúng ta có giác ngộ không. Đấy, cho nên nó phải về với Phật, nhất định phải về. Ở đây chết quý vị, nhất định là phải đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh, đồng đức, đồng hành trong đó. Nhất định kiên quyết làm thế nào đời này chúng ta phải gặp Phật. Phật không có bỏ à, tại chúng ta bỏ Phật, Phật nào bỏ chúng sanh. Chúng ta sẽ học cái phần này, chúng ta sẽ thấy chúng ta tiếp tục chánh tông phần. Phần chánh tông của một bản kinh giống như thân người có đủ các tạng, tim, phổi, gan, thấy không? Ngũ tạng mà, thấy không? Lục phủ. Phần chánh tông của kinh này gồm các phẩm từ phẩm thứ tư đến phẩm thứ 42. Nhân hạnh của Phật Di Đà, đại nguyện của Pháp Tạng, y báo chánh báo, trang nghiêm cõi cực lạc, chánh nhân vãng sanh của ba bậc, sự tu trì của các Bồ Tát cõi cực lạc, nhân duyên sanh vào nghi thành biên địa, các sự ác khổ của cõi Uế Sa Bà, hiển hiện cực lạc để chứng tín, đều được thuật rõ trong phần chánh tông. Đây á, ba cái phẩm đầu, phẩm thứ nhất đến phẩm thứ ba là phần tựa. Phần tựa giống như cái đầu à. Tôi xem cái mặt cô, tôi biết cái tâm tánh của cô là. Tôi xem cái sắc mặt của cô, tôi biết cái bụng của cô là. Thấy không? Cái đầu mà nhìn cái đầu mà thấy thì mới biết à, cái con người này dễ chơi là. Cái nhìn cái người này, ôi à, coi chừng à. Thấy không? Cái đầu nó nói giới thiệu mà. Giới thiệu mắt, nó tai, mũi, lưỡi, thân ha. Nó đầu làm sao, cái mặt tròn làm sao, méo làm sao, thấy không? Vuông làm sao, nhọn làm sao. Thì nó nhìn cái mặt nó à, biết cái người này thiện lương, cái người này không đáng tin. Thì cái gì? Cho nên nó ba cái phẩm trước để giới thiệu cái đầu là cái gì. Biết à, cái quyển kinh này ngon là à, gương mặt giống như Phật là. Mắt á, trong đó nó thông minh sáng suốt nè, trí tuệ đầy à, đáng là. Thì là cái duyên. Cho nên ba cái phẩm trước đã giới thiệu. Cái phẩm này nói đến á, cái thân. Cái thân trong đó thì có ngũ tạng lục phủ. Ai da, nó là sanh ra tất cả lời nói, năng lực, việc làm từ cái thân này. Nuôi sống tất cả cái thân này cũng là cái thân. Được cái gương mặt tốt đẹp cũng nhờ cái thân. Cho nên ở cái thân đây chúng ta thấy nói rõ cho chúng ta cái cảnh giới từ phẩm thứ tư đến 42 đó, nhân hạnh của Phật A-di-đà làm sao ngài thành tựu. Rồi đại nguyện của Pháp Tạng, rồi y báo của ngài, rồi chánh báo của ngài. Ủa, y báo chánh báo của ngài mắc mớ gì đến tôi à? Nhà anh nhà lầu thì anh hưởng, tôi đâu có phần đâu là. Đó là thế gian của chúng ta. Mà đâu biết rằng y báo của Ngài, Ngài cống hiến, cúng dường cho chúng ta là không có cái chuyện đó ở thế gian này. Quý vị thấy, mình đã từ ở Việt Nam đi di tản, di cư qua đây. Qua đây cái là cái bộ di trú. Đó nè, tự nhiên nè, chìa khóa nè, xe có, nhà có, thấy không? À, giữ đi, anh muốn căn nào, vô đó, tùy ý tự tại. Vì ngon, ngon. Ở đây thì chúng ta, nè, cái khu này nè, anh ở không? Nhà cất một dãy đó, tiền chế, vô ở chung trong đó. Còn Phật A Di Đà không phải, Ngài á, tự trước mình về, về xong rồi á, giao, anh muốn ở nhà lầu hả? Ở trên không? Đây, có thể. Anh á, sợ nhà lầu hả? Thì ở nhà trên. Anh á, muốn nhà rộng, lớn, to, à, giống như biệt thự, thì có nhà biệt thự. Anh muốn nhà ở, quen, cái nhà lá, ấm cúng như vậy, nhỏ nhỏ, thì là nhà. Tự tại tùy ý, y báo trang nghiệp. Đó là hoàn cảnh sinh hoạt, cúng dường cho chúng ta. Khỏi có làm ăn là, ở đây không làm thì không có ăn là. Ở đây bên đó Tây Phương, không có cái chuyện làm ăn. Ăn thì có, mà làm thì không. Ngại, hay chỗ này chứ gì. Còn đây biểu đi tu, còn mấy đứa nhỏ ở nhà sao thầy, thầy giải quyết không con? Tôi cũng không biết làm sao mà giải quyết nữa. Con anh nuôi chứ sao bắt tôi nuôi? Phật A Di Đà nuôi luôn. Hay à quý vị. Đây thế giới này không có nào. Anh em nhau thì thôi kệ nó. Giờ nó nghèo khó mình trúng mánh để cho nè, chia cho mày một phần job. Mày cứ làm rồi ăn à. Chứ không phải là mày ở không ta cúng dường, không có. Đúng nè. À, cho nên ông trúng vô cái mánh nào đó thì ông chia cho đứa em hay bà con làm thêm làm phụ là. Còn ở Tây Phương cực lạc quá, chỉ có học và cúng dường thôi, không làm gì cả. Hay đi học ta. Đi học hết mười phương, đi vô giảng đường á, nghe Phật á, A Di Đà thuyết pháp giảng kinh, thấu được đạo lý, tăng trưởng cảnh giới, bỏ phiền não. Rồi á, học xong rồi đó, đi ra ngoài chim chóc nè, suối reo nè, nước chảy nè, nhắc nhở bài học vừa rồi là ngồi trong lớp không có được thoải mái, phải ngồi nghiêm chỉnh, phải xếp bằng. Bây giờ thoải mái quá, mát mẻ ha, mát mẻ như vậy, vui vẻ như vậy, hoan hỷ như vậy mà nhắc cho chúng ta bài học vừa rồi. Hay vậy. Đức A Phật A Di Đà biết mà, cho nó học hoài nó không về là. Nó biểu ở đây nghiêm khắc quá là, cho nên phải cho nó chơi nữa là. Học mà chơi, chơi mà học cái gì à? Tâm trí, tâm lý của Phật thấu suốt cái ý nghĩ của chúng ta là. Hiểu thấu là ngài 1000 ức năm quán sát cõi nước ở cõi mười phương, thấy cõi ta bà này, nó xem nè, lười biếng giải đãi là tật đố, nghi ngờ ngã mạn, phương phi trong đó, cho nên dùng cách gì để độ nó, ngài có phương pháp. Thấy không nè, tinh tấn quá đâu được cái việc. Tôi tưởng về đây vui, nó ổng bị ổng dụ à. Về đây nhốt tôi vô trường nội chú học chết luôn à. Cho nên đó, chúng ta hiểu đây, Phật ở trong đó đầy đủ. Rồi sao? Đi cúng dường Phật. Đi cúng dường Phật sao phiền quá? Không có phiền. Cái vị đi như đi hội chợ vậy đó. Thấy không? Người thì quà cáp, người thì hoa, áo này ở quần nọ. Muốn cái gì đẹp nhất thì nó hiện ra. Muốn cái quà nào tốt nhất nó hiện ra. Rồi á, hoan hỷ vui vẻ, xúm xa xúm xích đi lên cúng dường Phật, phúc báo tu viên mãn. Một ngày cúng dường 10 vạn ức Phật, phúc nào mà bì với chúng ta là. Còn đây thì sao quý vị? Đi làm mệt chết đi rồi, ổng về còn phải ghé vô chợ mua 2-3 bịch trái cây, đúng không? Sách nó lởm cởm thấy thế nào, là trời gió, trời mưa, trời lạnh trong đó, mà lĩnh ca lĩnh kỉnh rồi vô trong đó rồi còn phải bày phải rửa, phải, phiền phức quá là đúng không quý vị? Kệ nó, còn đây không, quý vị muốn như nào tự nhiên trên trời rớt xuống. Hoa mạng Đà Lạt tùy ý mình mà hiện trong giỏ, đem cúng dường Phật là quý vị thấy không? Cả một cái đại hội vân tập lại như tờ chợ Tết mà đi không có mệt, mà đi thứ tự hoan hỷ trong đó đem cúng dường Phật. Anh hiểu không? Cái gì đâu mà chán quá à? Thấy không? Chỉ có hai việc đi học với đi cúng dường thôi, không còn cái gì. Mình ở Tây, mình ở Ta Bà còn có nhiều chuyện phải không? Đi đây đi đó, chuyện gì mệt chết luôn cái gì à? Đi chơi thử coi, nghỉ phép một tuần hai tuần đi chơi coi, đi về lần sau không dám đi nữa là mệt muốn chết luôn. Là thôi kệ nó, người ta đi mình cũng phải đi cho biết, là cũng có biết là ta là cũng người trưởng giả nè, ta cũng người trung lưu, ta cũng đi đây đi đó, hỏi lại coi được gì. Hay lắm, đẹp lắm mà. Toàn là gì quý vị? Toàn là rác, là về cũng nói đẹp cũng hay. Cái dòng sông Sen á ở bên Pháp nó thơ mộng như vậy đó, quý vị tới thử coi. Rác không là thơ mộng tình tứ lắm, là nổi lành bành trên sông đó là. Cho nên á, về cũng khen. Hồi xưa đi trên thuyền đó, qua những cái lâu đài cổ, nó ở trên đó, hai dòng sông, hai cái bờ đẹp lắm. Mà tôi không có tả kỹ cái nước đó. Tả kỹ thì thôi khỏi dám luôn quý vị ạ. Sự thật là vậy. Thê thảm như vậy đó quý vị. Ô nhiễm như vậy đó là. Cho nên ở đây á, Tây Phương Cực Lạc Quốc, nơi đáng về. Còn cái vị á, làm le phải không? Đi chơi đây á, mà Âu Châu, là Tây Âu, Tây Úc gì đó. Ôi à, tôi thấy toàn là cái gì đâu không. Cho nên giờ hôm qua đó tôi tới đây rồi á, các anh chị em Phật tử thanh niên cũng làm tàn, cũng đòi chở tôi đi đây đi đó coi ngắm cái con sò, ngắm cái nhà con sò đó, rồi ngắm cái cầu sắt cái đó không. Có cái gì đẹp đâu, chạy qua chạy lại chạy tới chạy lui, kẹt xe ngồi á, mỏi cái lưng à. Học cái chữ nhẫn cái gì là, học cái chữ nhẫn coi con mình có bực hay không, coi mình có phiền hay không. Nói nó không nghe thôi kệ nó đi, mình nhẫn à. Đến hồi về, đến về tới nhà 11 giờ mệt hết lắm. Cái này á, vui lòng các anh các em các chị là, mà tôi nhìn nó thấy thấy đâu có gì vui đâu quý vị lắm nè. Mệt lắm, giờ thay vì về đó mình đó kiếm một chút gì ngồi á, ăn uống trong đó ha, nói chuyện á, nó tâm tình nó hay hơn không. Đi thầy đi kệ nó mà hiểu. Đi thì đi, rồi đi nửa đường nó biểu trời làm gió quá đừng có xuống nha. Rồi á, đi đến rồi nó biểu thôi mình đừng có qua cầu nha. Vậy mà cũng vòng vòng đi, mà đi lạc mà quay. Ủa mình về tới nhà chưa? Tôi vẫn thấy cái chữ Apple. Đi vòng vòng mà vẫn thấy cái bờ sông. Ủa mình đi đâu nữa? Đi về thầy. Quý vị thấy phiền vô cùng. Quý vị đi kiểu này mà cúng dường 10 vạn ức Phật độ đó, không biết bao giờ mình thành Phật là. Đi lạc rồi về kiếm nó đâu rồi, điểm danh nó có đi học không? Dạ, hồi sáng nó nói đi cúng dường Phật, giờ thấy chưa về. 10 vạn ức Phật mà cái vị cúng dường kiểu này chết à? Không có đâu quý vị. Tâm tưởng sự thật, định trung cúng Phật, nhất thiết chư Phật. Rõ ràng. Cho nên đây giờ mình có chướng ngại trung trùng như vậy, chỉ giả vờ, chỉ coi như hay, mà nhìn lại tự thân tâm của chúng ta. Lâu lâu ổng xuống nể ổng, để ổng nhớ cái Sydney này, ấn tượng tốt Sydney này, cho nên mình phát tâm đưa ổng đi coi. Ổng thì thôi á, ổng thì nể nó, ổng thì muốn cho nó hoan hỷ, cho nó cố gắng tu hành, thôi cũng nhẫn nại cho nó chở đi. Hai bên đều chết là. Nhìn lại sự thâm tâm của chúng ta mệt không nói hết được cái gì. Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ khuya, ở trong đó hết 15 tiếng đồng hồ phí phạm. 8 giờ sáng bắt đầu đi, về đến nhà ngủ 11 giờ khuya. Quý vị thấy không? Tại vì cái này là nể thầy lắm đó, là khổ vô cùng. Còn con đi làm về mệt trong đó 5-6 giờ kẹt xe, vậy mà cũng phải cố gắng tới rước thầy cho đúng giờ. 6 giờ máy bay đáp hết. Lanh quanh 6 giờ 45 ra khỏi phi trường. Khổ không quý vị? Khổ à. Khổ không nói hết được là. Đó là tốt đó. Chưa có bị đầy đọa đó. Chưa có bị đầy nghiến đó. Chưa có bị sỉ nhục đó quý vị. Mà là chết như vậy rồi. Cho nên thôi, ta bà ơi, quay lưng lại với nó đi. Ở thế giới này không có chỗ nào đẹp đâu. Báo đáp quý vị, tôi từng đi tất cả các nước là không có chỗ nào hay đâu. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc Quốc mới là thầy thôi. Cho nên hãy định tâm nhất xứ, trụ tâm nhất xứ, không việc gì không giải quyết được. Trụ tâm đâu? Trong lục tự hồng danh này không việc gì quý vị không giải quyết được. Thành Phật còn được, nói chi thế gian sự là. Thành Phật còn thành tựu là. Nghề nghiệp thế gian này tới đâu quý vị là. Quý vị học được 20 năm có cái bằng, đi làm ở trong đó 10 năm lên được cái chức, rồi sao? Hưởng trong đó đâu có hưởng đâu. Lên chức thì ở trong đó tuy rằng lao lực nó ít, nhưng mà lao tâm nó nhiều. Ôi, lên chức mệt lắm, mà đem theo trách nhiệm là tiểu thôi đừng lên chức. Lên chức chết là. Làm lao động vậy mà còn khỏe. Thấy không? Lên chức có quyền nó không làm mình chết là. Cho nên phải vuốt nó, phải chiều nó, phải nhẹ nhàng nó, rồi phải hù nó, phải đủ chiêu, đủ cỡ được. Thật biết vậy ta không lên chức là khổ cái gì. Cho nên ở đây trong đó tạm với thế gian này. Tùy duyên mà độ nhật, tùy duyên mà diệu dụng, tùy duyên mà hữu dụng. Diệu dụng chưa được, hữu dụng cái gì? Hữu dụng như sao? Làm sao cho cái công việc của mình nó có được ích lợi. Ích lợi cho chính mình, cho gia đình, cho quần chúng, cho tất cả. Làm sao quý vị? Thăng tiến cảnh giới, thăng tiến linh ti, thăng tiến lên. Cho nên tự mình được giải thoát, được tự tại, và bà con cô bác được hưởng lây là. Tốt quý vị à. Nên bây giờ họ thượng thấy không? Ngài làm thấy không? Ngài á, miên mật bảo á, biểu diễn cho chúng ta 60 năm, bây giờ người ta thành tu lắm. Mà thấy hòa thượng xuất hiện cái mà thấy wow, hoan hỷ vui vẻ quá. Nghe hòa thượng dạ vãng sanh cái wow, hết hồn, mau mau đi lên coi hòa thượng. Cho nên ở đây cái vị thấy ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, đến sự tu hành của chúng ta, đến sự thành công của chúng ta, đến cái gia nghiệp, đến sự nghiệp của chúng ta. Thì làm sao cho ích lợi? Ngài được tùy duyên diệu dụng là. Bây giờ mình sao? Mình nó tùy duyên hữu dụng. Nó nè. Còn không có xấu á, xa tùy duyên mà vô dụng mà. Còn đỡ hơn chút là tùy duyên tạo nghiệp còn chết nữa quý vị. Nếu người ta thì diệu dụng, người ta thì hữu dụng, mình thì vô dụng. Ê, đồ vô dụng là không biết làm cái gì, không biết á. Vậy còn đỡ à. Vậy mà lại còn tùy duyên tạo bao nhiêu nghiệp chướng nữa quý vị. Cho nên bây giờ chuyển lên, chuyển lên. Thôi, từ nay á, ác nhất định bỏ. Từ đây á, nhiễm nhất định trừ. Từ nay á, thiện nhất định làm. Trừ nay tình nhất định nhập. Đây cái gì thành tựu là cho gia đình hiện thời, cho cũ huyền thất tổ quá khứ, cho vạn loài thập phương. Ở đây quý vị trụ tâm, chỉ tâm nhất xứ, không chuyện gì không làm được. Hãy đặt lên cái chí hướng, hãy phát lên đại nguyện, hãy hành như Phật A-di-đà. Ở trong đó Ngài bày cho chúng ta y báo, Ngài nói cho chúng ta chánh báo, Ngài nói cho chúng ta cái nhân hạnh, Ngài nói cho chúng ta cái cõi cực lạc, cái chánh nhân vãng sanh, cái tu cái tam bối vãng sanh, cảnh giới Tây Phương trọn vẹn bày ra trước mặt chúng ta. Phương pháp nào, nhân tố nào, làm thế nào thành công, làm thế nào thành tựu, nói cho chúng ta rõ. Cho nên chúng ta phải học như Phật A Di Đà là cha của chúng ta, là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sắm sửa quần áo, sách vở, vật dụng, chải chuốt, đéo nè, đem chúng ta giao cho Phật A Di Đà giáo hóa. Con ráng đi học nha, con ráng ngoan nha, con ráng nghe lời thầy nha, để rồi á mau mai mốt về thành tựu. Cho nên cha lặn lội xuống bùn, lặn lội vào hẻm cục hẻm sâu, vớt từng đứa lên, chải chuốt sắm sửa, đem nó cho đi du học là ân đó khó thể đền đáp được. Cái vị là lượm từng đứa, là đứa nào mà tin tưởng, đứa nào có duyên, không bỏ một đứa nào. Cái vị Phật trong đó độ nhất thiết chúng sanh, trong Phật môn không bỏ một người. Đây cái vị là không bỏ một chúng sanh nào. Chúng sanh nào có một cái duyên, có một cái nhân, có một cái tốt, có thể tin được, gần tin được, Ngài dùng đủ phương tiện cho nó làm sao tin được. Quý vị không tin lại, nhìn lại coi. Mình á, ở trong đó những người mà khoảng trung niên, á, lão niên đó, có kinh nghiệm á, di tản, có kinh nghiệm á, vượt biên, có kinh nghiệm trong những khi khổ hại, nguy hiểm đó. Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện. Hay còn mình còn ở đây, không ít thì nhiều. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng gia trì là. Còn mà không có, đi mất tiêu từ đời nào rồi quý vị ạ. À? Cho nên chúng ta có duyên. Ngài thấy cái duyên nó gần gũi, Ngài thấy cái duyên nó cũng được, cho nên Ngài gia trì cho chúng ta cái gì? Âm thầm hiển hiện tùy căn cơ, âm thầm giúp đỡ hay là rõ ràng giúp đỡ tùy chúng ta. Chúng ta cảm như thế nào, duyên như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, muốn hiển hiện ta hiển hiện, muốn âm thầm ta âm thầm, miễn sao nó ích lợi thì được. Hiển hiện nó sẽ gì quý vị? Nếu mà hiện hoài đó nó ỷ lại là, cho nên nó ỷ lại thì ta phải âm thầm tâm của nó hiện nghĩ như thế nào, muốn thế nào để được thành công, ta hiện cho nó. Cho nên Phật thấu được tâm của chúng sanh, mà chúng ta có được cái sự hiện diện hôm nay không phải đơn giản được, không đơn giản thế nào. Ở Sydney này á, tính ra cũng có mấy triệu người đã nhìn lại ở đây, với ở trên đạo tràng không gian chừng trăm người cái gì à, tỷ lệ không có được cái gì. À, trong đó một cho nó là 1 triệu đi, ở đây 100 đi, nếu nè 1 triệu bỏ 2 số 0 còn 10 ngàn, 1/10 ngàn có một người vô tham dự. Trong đó, bao nhiêu người tham dự này, ai thật sự tin tưởng, lọc lại không có nhiều. Trong người thật sự tin tưởng đó, ai kiên trì kinh hành, thầy nhìn lại, thầy con đem đồ ăn tới cúng dường đó, con có tới tham dự đó. Còn ngày sáng con không biết là ở đây có kinh hành như vậy, để cuối tuần con tới. Nó lọc, nó rớt đâu có tiêu rồi quý vị à. Cho nên nhìn lại cái nó, ủa sao mà 100 người nó quay, còn á đếm còn 10 người, trong 10 người tin tưởng đó, nhìn lại có 2-3 người đi kinh hành lễ Phật, còn nhiêu nó vô nhà bếp hết. Quý vị thấy không? Cho nên lọc lại không có bao nhiêu người, khó đó, không có đơn giản đâu. Vậy mà chỉ có 3 năm, 5 năm thành tựu, chúng ta không dám làm. Người thấy không? Vậy mà học á, bỏ trong học 4 năm dám làm là tại sao quý vị? Thì mai mốt có lãnh lương là, mai mốt có xe mới, có nhà lầu là, lợi ích đó trước mắt. Còn á, niệm Phật không biết có thiệt hay không nữa là, cho nên không thiết thực quý vị, chưa tin nổi quý vị. Quý vị đi học hết 20 năm là mới được cái bằng. Nếu nào, đó là lớp 12 mà 12 năm mà. Thế ra, không? Từ lớp 1 đến lớp 12, 12 năm mà. Học 4 năm nữa phải 16 năm không? Học cái nghề nữa phải 18 năm không? Thấy không? Học 18 năm, 20 năm là được cái bằng. Cái bằng nó ra cái tự nhiên tiền đổ xuống à. Giỡn là để xin nó, phải mà ở kinh tế nó lên đó ha, xin nó vô, thấy không? Còn kinh tế nó không xuống, ra trường không có việc làm, vẫn phải làm dưới để từ từ bò lên, có được sự nghiệp thêm 10 năm nữa quý vị. Vậy mà nói 3 năm, 5 năm thành tựu. Ôi thầy nói sao đó, con thấy cho nên con rút lui hết. Con rút lui hết quý vị. Quý vị phải đem kinh điển nói cho chúng ta, đem kinh điển mở bày cho chúng ta, coi chúng ta có chịu tin hay không. Người nào tin được, người nào nguyện được, người nào làm được, Phật tán thán là. Không những Phật tán thán nữa, hay Thái tử gần về rồi, sợ có nguy nàng, đây nè, ra lệnh cho. Trong đó cao thủ đại nội, ra lệnh cho Ngự Lâm Quân, ra lệnh cho những cao thủ ở trong cung, 25 vị hãy mau tới bảo vệ, đừng để thất thoát. 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm giao bảo vệ. Đó là lời kinh nói, tin hay không? Còn người nào niệm Phật ở trong đó mà chết bất đắc kỳ tử và bị tai nạn thì cái này có vấn đề đó là. Ủa vậy là 25 vị Bồ Tát này, Thái tử đi ngang qua cái thành, cái thị xã, cái thôn, cái thủ đô đó phồn hoa, hoan hỷ quá, cái ngài đi trốn đi chơi để Thái tử bị nạn. Cái chuyện này chắc không có đâu quý vị. Ngài là Bồ Tát rồi, không đắm chấp, không phân biệt nữa là, làm gì có chuyện bỏ đi chơi. Có chúng ta bỏ đi chơi thì có là. Cho nên các ngài không bảo vệ nữa, quay về. Chúng ta thối tâm cho các ngài không giá trị nữa. Vì sao? Chưa đủ tin tưởng, nghiệp chướng còn nhiều, cho nên không thành tựu. Bởi vậy cho nên nó lời Phật nó giao, ông vua, hoàng đế giao, hãy mau đem thái tử về. Đi hả? Thái tử không chịu về à. Thái tử còn vui chơi quá, chưa tin tưởng cái gì. Cho nên chúng ta không có ai giá trị. Niệm lấy có là, tham gia lấy lệ là, chứ không có thật sự tu hành cái gì. Tại vì sao? Kinh điển chưa thấu suốt. Bởi vậy đó, Hòa Thượng Tịnh Không mới dùng ở trong đó cái gì? 1200 giờ đã thuyết giảng được 800 giờ, còn 400 giờ nữa gia trì cho chúng ta. 1200 giờ là mỗi ngày 4 tiếng. 1200 giờ của ngài thuyết đó, quý vị phải nghe ít nhất là 2 lần thì mới tạm tạm được. 1200 thành 2400 giờ là 2400 giờ. Mà quý vị nghe một ngày 8 tiếng thì mới được một năm. Thấy chưa? Anh chân nói hãy mà chúng ta một năm như vậy thì cũng có khoảng trung bình một năm. Đây đại phúc báo quý vị. Ai mà có phúc báo để mà nghe trong đó mấy ngàn giờ ở đây. Đây thầy tới đây một tuần trong đó mỗi ngày 2 tiếng. 2 lần 10 ngày. Nó có 20 giờ là 20 giờ nghe pháp và cái gì à. Là tối thắng rồi đó mà. Còn trời gió trời mưa mà tới đây mấy còn đi được 3 ngày á, thấy nó giải đãi quá thôi cắt bớt nữa. 20 giờ đó còn mười mấy giờ là may lắm, là quý vị điểm danh coi ngày mai có còn ai. Cho nên ở đây quý vị thấy thật sự ở đó cái thời gian của chúng ta để nghe pháp quá ít, là không có đủ phúc báo quý vị, không đủ phúc báo để thấy Phật, để nghe pháp. Nghe pháp ở đâu là thấy Phật, thấy Phật ở đâu là nghe pháp. Cảnh giới của Phật ở trong kinh, cảnh giới tướng mạo của Phật ở trong kinh, nguyện của Phật ở trong kinh, tâm của Phật ở trong kinh. Cho nên chúng ta rời đây là không thấy Phật, không nghe pháp. Ai mà thấy Phật nghe pháp, người đó tối thắng cái gì. Thế thế ai á, người thấy Hòa Thượng á, nhờ như vậy à, mấy chục năm, ngài từ không có phúc báo, bây giờ đại phúc là không có ai cúng dường bố thí bằng Hòa Thượng Tịnh Không. Nội Đại Tạng Kinh đó mà ngài cúng dường cho 10.000 bộ Đại Tạng Kinh, chưa kể những kinh điển nhỏ nhỏ khác. Đại Tạng Kinh một bộ đó 158 quyển. Quyển nào dày như quyển này nè, mà ngài cúng dường 10.000 bộ rồi. Phúc báo trí tuệ tăng trưởng là mới, chúng ta không đủ phúc báo. Bây giờ làm thế nào quý vị? Phải bổ túc nó vô. Bổ túc một cái y giáo phục hành. Mình nghe pháp hiểu đạo lý. Nội quý vị không làm ác thì ở trong đó phúc báo tăng rồi. Ở trong kinh nói rõ ràng nha. Ở này một ngày làm thiện không làm ác, phúc báo tăng trưởng bằng các cõi Phật khác 100 năm. Chưa có, không có làm ác nha, không có làm ác nha, không có làm thiện nha, chỉ đừng có làm ác thôi là phúc báo nó tăng trưởng thôi. Người con đâu có làm ác đâu à, con có nghĩ ác thôi là con có gặp ác thôi là có không, con đâu có tiếp xúc ai, con tiếp xúc với internet là con tiếp xúc với điện toán, với mạng trong đó, từ người lớn đến trẻ em đều tiếp xúc với những cảnh giới xấu này. Mỗi người, mỗi lớp, mỗi cảnh đều có cảnh giới khác nhau. Các em thì nó có cái cảnh giới của nó, còn tôi thì có cảnh giới của tôi, rồi ông có cảnh giới của ông. Mỗi người một cảnh giới là, cho nên tâm tưởng loạn động. Đây là ma vương đó quý vị, không phải thường đâu, là khống chế tất cả chúng sanh đem vào trong tâm ác đạo. Tâm tưởng sự thật thì không phải đơn giản là ma vương đâu quý vị, khống chế tất cả, không ai thoát khỏi nó. Như thế không? Dễ sợ không? Các em nó đánh những cái game mà quý vị không? Nó ra nó biểu diễn ở ngoài, đá một cái bay cái đầu, chém một cái gãy cái chân, nó ra nó làm thiệt là đối bạn đó súng vô trong đó đánh gãy chân luôn. Ai dạy? Game dạy quý vị là như cảnh giới ô nhiễm bất trong đó. Rồi trong đó cái ngày có cái ngày gì? Ngày quỷ nữa chứ, Halloween nữa. Phải mặc đồ, phải biểu diễn cho nó ghê sợ. Kỳ vừa rồi ở bên đó, Âu Châu đó, nó đi trong đó, đi ra đường nó không biết cái ngày gì nữa, mà biểu diễn như Halloween vậy ta. Có thằng nó thì bị cái búa đó chẻ vô cái đầu, không ăn cái nào. Rồi á, mặc áo y tá máu me đầy mình. Ôi giời ơi, trời đất ơi, sao mà ghê gớm, ghê rợn, sợ hãi như vậy. Vậy mà biểu diễn ra cái gì? Chả biết làm sao nữa. Cảnh giới á, mà thần tiên thì đâu mất tiêu rồi. Cái ngày mà cái ngày Halloween này nè, hồi xưa trong sở đó quý vị, nó khoét cái lỗ ở trong bàn á, để đưa cái đầu lên, để cái dĩa lên. Cái đầu của tôi trên đó là cái thân không có, là cúng cái đầu ở trên cái đĩa đó quý vị ha. Cảnh giới ma quái như vậy đó quý vị, mở mỗi năm hàng tỷ bạc để mà trang phục cho chúng ta, y phục quý vị. Mà cảnh giới tốt đẹp thần tiên không có cái gì. Với vậy cho nên nó chúng ta cũng hùa cũng chạy, mau mau quay về, không có chết. Cảnh giới nó hiện ra là chết cái gì à? Cho nên ở đây tất cả mọi chúng sanh đều bị khống chế, không ra khỏi được bàn tay của ma vương. Ma vương đâu cái gì à? Chúng ta không thoát ra, không theo về Phật đó, thì cảnh giới hiện hiện. Tâm tưởng sự thành là, cho nên bây giờ mình ráng quay về với Phật, ngắm nhìn hình ảnh trang nghiêm của Phật, đi vào đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, cùng với bạn bè liên hữu thanh tịnh, cùng với kinh điển cao sâu quảng đại sáng suốt, tâm trí mình sáng lang, tâm trí mình rõ ràng. Còn mình đi vào những cảnh giới đó khổ lắm cái vị ạ. Hiển hiện ra. Quý vị thấy không? Thanh niên như vậy mới có hai mấy tuổi, hai tay cầm hai cái súng bắn đâu trúng đâu. Còn hơn cảnh sát nè. Cảnh sát bắn còn hai tay phải không? Cầm bắn hai tay, bắn còn rung tay nữa. Nó cầm hai tay hai khẩu súng bắn đâu trúng đó. Quý vị thấy đơn giản à? Dễ dầu đơn giản là cái cửa này vô ý đi vô, đứa nhỏ ở trong đó, gió sập lại trong đó, dập cái tay, cái việc có hết không? Cả nhóm này nhốn nháo là vậy mà nó bắn ai dãy dụa xuống đó, nó không rung. Bắn một cái rớt trong đó, máu chảy trong đó, không rung tay. Còn quý vị trong đó cái gió mạnh nè, dập cái tay coi bà con cô bác mình có rung không? Rung không quý vị? Rung là xốn xa xốn xác, rồi gọi này gọi kia tùm tùm lum, trong đó là có hai ngón tay bị dập thôi à. Vậy mà nó bắn cái nào trong đó chính cái đó, bắn mấy chục người thanh niên đó quý vị, bắn đâu chúng đó quý vị, không có run tay, không có khiếp sợ, bình tĩnh. Cảnh giới này nó vô được cảnh giới này quý vị thấy không? Vậy cho nên tâm của chúng ta như thế nào, cảnh giới hiện như thế đó. Nên nó thấy những cảnh ảnh, hình ảnh này sợ quý vị. Đó là y báo của chúng ta, là mau mau bỏ cái y báo này, vào cái y báo của Phật, vào cái cảnh giới của Phật. Tốt quý vị. Không tham, không sân, không si. Đầy đủ y báo là hoàn cảnh, đầy đủ chánh báo là thần thông, trí tuệ, năng lực, là hình tướng của chúng ta. Cho nên cho chúng ta y báo, chánh báo, trang nghiêm. Quá hay là ai giới thiệu chúng ta? Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật giao cho chúng ta, cho Phật A Di Đà. Ngài có trường siêu đẳng, Ngài có trường đại học, Ngài có ban giáo huấn, ban giáo sư, Ngài có phương tiện phương pháp giáo hóa cho nó mau chóng thành Phật, thành tài, độ chúng sanh. Đây quý vị. Cho nên đây chúng ta vô được cái trường này, bảo đảm quý vị là lãnh tụ của quốc gia. Vô cái trường ha. Vô cái trường đại học trong đó mà nó huấn luyện cho mình phải ra làm lãnh đạo. Ở những cái nước đó, Anh, Mỹ đó, những cái trường đại học chuyên huấn luyện cho thanh niên ưu tú mai mốt trở thành lãnh đạo quốc gia. Đây á, Tây Phương Cực Lạc Quốc huấn luyện cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta làm thế nào để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chứ không phải lãnh đạo một quốc gia thường là. Cho nên điều cao quý này làm sao mà bỏ qua được quý vị. Y báo, chánh báo, trang nghiêm, cõi cực lạc, rồi nó cái chánh nhân vãng sanh của ba bậc, sự tu trì của các Bồ Tát trong cõi cực lạc, họ hành động, họ nghĩ như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cảnh giới của Ngài, các vị đại Bồ Tát sinh hoạt nào, chúng ta học hỏi đây để mai mốt mình tham gia trong đó. Là cho nên đây là cái phần chánh tông phần. Chánh tông phần này á, nó kinh này á, hơn hẳn các kinh khác ở chỗ nó trình bày tường tận vô biên pháp hạnh nhiệm màu, như sự tu hành khi còn tu nhân của cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật, thệ nguyện thù thắng của Ngài, vân vân. Đây quý vị nào, nó khác hơn đó, các pháp khác. Pháp khác dạy cho mình là tu như thế nào, làm thế nào. Ở đây dạy cho mình Phật tu như thế nào, hành như thế nào, nguyện như thế nào. Không giấu một chút xíu nào là anh á, dù cho quyên phi nguyễn động, dù cho những chúng sanh về nước ta đều học hạnh của Phổ Hiền, đều học hạnh của chư Phật. Cho nên nó dạy cho chúng ta tường tận khi nào tu hành, khi nào tu nhân. Quý vị thấy ai giá, ai dạy cho mình quý vị? Quý vị có tiền vô á, thầy dạy kèm, dạy luyện thí, thì họ mới tường tận dạy chúng ta chu đáo làm thế nào để giải bài toán này, làm thế nào để thi đậu. Quý vị phải bỏ tiền ra. Là còn mà dạy ở trong cái trường mà phổ thông đó, không dám dạy hết quý vị. Dạy hết quý vị đâu có vô trường tư của tôi làm chi để dạy kèm đâu à. Cho nên dự lấy chừng. Còn ở trong kinh này dạy chúng ta tường tận thấu đáo Phật A Di Đà tối thắng cứu cánh viên mãn như vậy, Ngài tu cái nhân như thế nào, Ngài tu làm sao, cái sinh hoạt của Ngài như thế nào, cái tâm đó, cái tâm thái tu hành của Ngài thế nào, rõ ràng minh bạch. Cho nên ở đây thấu suốt tất cả rồi, rõ ràng bày rõ, chúng ta áp dụng y vào đó thành tựu. Này nè, khác với các kinh khác ở chỗ đó, nội dung của quyển 2 này từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 10 là quyển thứ 2 bàn về lời phát nguyện của Di Đà khi còn tu nhân, cũng như việc Ngài đã thực hiện để viên mãn những đại nguyện đó. Ngài á, làm thế nào phát đại nguyện quý vị? Ngài thế nào thành tựu đại nguyện này Ủa, đại nguyện này có liên can gì với mình? Liên can mật thiết trực tiếp. Vì cái đối tượng của 48 nguyện này là để độ chúng ta, là ban chúng ta y báo trang nghiêm, ban chúng ta phúc báo, ban chúng ta trí tuệ, ban chúng ta thần thông, ban chúng ta đầy đủ duyên để thành tựu. Cho nên ở đây Ngài làm thế nào thực hiện được 48 lời đại nguyện đó, Ngài làm thế nào thành tựu đó, thì ở trong kinh này nói rõ cho chúng ta là trong quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn kiếp, nhằm diễn giải cái này thời gian nó đến rồi ha, thôi chúng ta tạm dừng ở đây, mai chúng ta tiếp tục nè, để không có thì quá lâu sao quý vị chịu không nổi, là đầy quá, nó tràn quá, mai hơi nản quá, thôi khỏi tới. Chúng ta giữ lại chút nha, để không có nói hết trong đó, phải giấu một chút. Tôi không phải cố ý giấu, mà là trong như cái chuyện 1001 đêm đó quý vị, phải nói hoài để mà thâu hút chúng ta, nhằm cho chúng ta thấu được, thông suốt được, và từ đó được lợi ích thiết thực là dạ. Chúng ta tạm dừng ở đây. A Di Đà Phật. Kinh văn chúng ta đọc một biến: trong quá khứ vô lượng chẳng thể nghĩ bàn kiếp, nhằm diễn giải trong thọ cùng cực lâu xa về quá khứ, Phật Di Đà trong thời Phật Thế Gian Tự Tại Vương được gặp Phật xuất gia học đạo, pháp danh là Pháp Đoạn, phát khởi thệ nguyện sâu rộng. Như vậy thời gian kể từ khi Đức Phật Di Đà còn đang tu nhân phát tâm tu hành đến nay thật chẳng thể tính kể nổi. Thì đó là trong quá khứ vô lượng, khi Pháp Tạng Tỳ Kheo, lúc đó là vị ông vua, gặp Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, nghe pháp rồi khởi phát tâm xuất gia học đạo để độ chúng sanh lạc ở trong đó. Và khi Ngài gặp Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đã thành tựu rồi, là đã thành Bồ Tát rồi. Vậy là lúc mà Ngài chưa xuất gia thì số đó còn lâu xa hơn nữa, là cho nên chúng ta đã tính từ khi gặp Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Xin tiếp tục: lúc Đức Di Đà phát nguyện, Ngài không còn là phàm phu. Đa số các bậc cổ đức đều cho rằng khi phát nguyện như thế, tức là 48 lời đại nguyện đó, Ngài đã ở địa vị Địa Thượng Bồ Tát, là Thập Địa Bồ Tát rồi đó. Cho nên Ngài phát nguyện không phải thường, là chúng ta hoan hỷ vui vẻ nghe pháp rồi á, phát tâm, thấy không, phát tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, vui vui à phát, hãy buồn cái hết phát rồi nó đi nó mất tiêu. Là thật sự phát tâm không phải dễ quý vị. Phát tâm bồ đề đến đó, sơ trụ bồ tát mới gọi là phát tâm trụ, thấy được cái chân tâm bổn tánh của mình rồi lúc đó mới dám phát tâm. Là giống như quý vị thấy gặp được á, cái gia tài tự nhiên đang nghèo nghèo vậy đó, đâu có dám làm sang đâu. Luật sư nó tới, cái ông kia ông để gia tài lại là tới mà nhận. Khi quý vị thấy có gia tài nó nhiều như vậy lúc đó mới phát tâm là, chứ còn nghèo nghèo chưa có nên phát nổi. Đến đó, sơ phát tâm, sơ trụ Bồ Tát, thấy được chân tâm bổn tánh của mình quảng đại bao la, lúc đó mới phát tâm. Còn chúng ta nương kinh giáo, tương tự thôi quý vị. Cho nên nó phát tâm Bồ Đề không phải đơn giản, đến hàng Bồ Tát mới được. Mở Pháp Tạng Tỳ Kheo, đến đó, sơ địa Bồ Tát, ngài phát tâm. Cho nên ngài đã học, đã biết, đã thấu đáo. Bây giờ nên dùng cái chân tâm bổn tánh để mà phát tâm độ chúng sanh. Cho nên cái nguyện của ngài bất khả tư nghi. Còn ở Địa Tạng Vương Bồ Tát thì sao quý vị? Vì á, cứu mẹ, độ mẹ ra khỏi địa ngục, cho nên từ cái đó phát tâm từ từ thành tựu. Còn ở bây giờ chúng ta làm sao đây? Phàm phu của mình nên nè, mình phát tâm sao quý vị? Ngẫu Ích Đại Sư nói, người nào mà đã chân tín thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là anh về nữa, anh chịu phát nguyện á, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, quý vị á, nguyện đồng Phật là, hạnh đồng Phật là, trí tuệ như Phật là. Cho nên ở chỗ này chưa phải là Bồ Tát, mà mình á, phát tâm, phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, thì quý vị đã tương tự như Bồ Tát rồi. Là cái chỗ phát tâm Bồ Đề này rất là quan trọng. Chúng ta không cần phải học hỏi, không cần phải nghiên cứu, tham cứu tất cả cảnh giới như là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Nếu nè, nhưng mà dựa theo Phật A-di-đà, mình nó về đó sao? Giống như Phật A-di-đà là tất cả tương tự bình đẳng như nhau. Cho nên ở đây tối thắng quý vị là bất khả tư nghi, là mỗi một vị Phật có lời nguyện khác nhau, mà chúng ta nương theo 48 lời đại nguyện của Đức Phật, mình cũng giống như thầy là không khác quý vị.